Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian, ơn thầy thật cao quý. Đời bao khổ đau tối tăm mê lầm, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo dụng trí bi, đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân thường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bần Thân Cửu Khổ Nàng Linh Cảm Ứng Quảng Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bạch chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, thưa toàn thể quý Phật tử đồng hương thân hữu, thưa toàn thể quý vị, xuất phát từ tâm nguyện của người con Phật, ni sư trụ trì chùa Thổ Hiền tại Quốc Sơ đã nhiều lần trăn trở làm sao để có thật đẹp, để cho mọi người con Phật có nơi về chùa lễ lạy nhất thiền nhất bái trong những ngày lễ vía mẹ hiền Quán Thế Âm. Hôm nay nhờ hồng ân tam bảo và sự hộ trì của quý Phật tử đồng hướng gần xa, tâm nguyện ấy đã viên mãn, cũng là ngày vía mẹ hiền Quán Thế Âm lại về. Ni sư trụ trì cũng như quý sư cô tại Bạc Từ đã long trọng chuẩn bị lễ nhất niệm nhất bái và lễ hồi hoa đăng cho quý Phật tử gần xa về lễ Phật và tham dự lễ hội hoa đăng tối hôm nay. Về tham dự lễ hôm nay, chúng tôi chúng con xin trân trọng giới thiệu Thượng Tọa Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hưng, xã Ân Tân, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai tại Việt Nam về tham dự lễ hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu sư cô Thích Nữ Nguyên Nguyệt, ni chủng chùa Hộ Hiền. Chúng tôi xin giới thiệu sư cô Thích Nữ Đồng Tiến, ni chủng chùa Hộ Hiền. Và cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu toàn thể quý thiền nam tín nữ và quý Phật tử gần xa về tối hôm nay tham dự lễ nhất niệm nhất bái và lễ hồi hoa đăng tối hôm nay. Xin chào đón hân hoan, chào đón quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tầm Thánh Cứu Khổ Nàng Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Đạt. Thưa toàn thể quý Phật tử thân hữu, Lân Long Quy Phòng là một trong bổn công Phật được yêu chuộng và đem đến sự bình an sức khỏe cho những loài. Hôm nay lễ nhất niệm nhất bái và lễ hồi hoa đăng tại chùa Hộ Hiền, Lân lại xuất hiện chuyên mục Lân.
Quang Thế Âm Bồ Tát
Phật Nam Mô Tầm Thanh Cửu Khổ Nạn Linh Càng Ẩn Quảng Thể Âm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh Ngược Bãi Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật từ các giới, vào giờ này chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Khoan Hỷ vì đại sự nhân duyên tiến lên trước lễ đài, để vì đại sự nhân duyên niệm nhân.
Phương giới thú dừng nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng nhất thiết thanh hiền viên khởi quang minh đài chứng tấm tác Phật sự phổ quân chư chúng thanh pháp Bồ Tiến lý chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đẳng. Nam mô hương thúng dường Bồ Tát. 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 Đấy là thứ căn dành đại tử chúng đăng đi chúng phổ hiền tử cùng thiện nam tính nữ Phật tử tác lễ nhất niệm nhất bái các lễ hoa đăng thượng cúng kỷ niệm đức đại bi quán thế âm đệ tử chúng đẳng cung trụ đàn thành tâm cung thỉnh đức đại bi quán thế âm chán thành nhập cốt chứng minh buổi lễ để đệ tử chúng đẳng tập thiện nam tính để phật tử đủ lòng kính tinh tam bảo tinh tấn tu hành tăng trưởng phước đức trí huệ chốn chứng thành đạt quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô thập phương thường trú tam bảo các đại chứng minh. Nam mô hiện tọa đạo tràng đại bi quán thế âm bồ tát tát đại chứng minh. Nam mô thập phương vô lượng chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng trì tu.
Phật chúng thân nó tánh thường rộng lòng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lời đệ châu vì đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trường bao tòa thân chúng con hành hiền cúi đầu xin thề nguyện quy nghi nhân tâm thành lễ nam mô tần thập phương biện pháp giới qua hiền vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo.
đa bà na mô na đa cần đề đề ma na bà na đa mê đa bà đa đầu chú bà na thể dần chục nhờ vô tình tề thanh Phật ngà đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gần bạch chư tôn thiền đức tăng ni, thưa toàn thể quý Phật tử, buổi lễ nhất niệm nhất bái đến đây đã kết thúc.
Trì trường cổ hiền cùng toàn thể với chúng, thưa quý Phật tử đang hiện diện trong đoàn trường ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vinh dự và cũng rất là xúc động được ni sư trụ trì chùa Phổ Hiền mời chúng tôi về đây có dự tham dự cái buổi lễ hoa đăng cũng như buổi lễ nhất niệm nhất bái, và cho phép chúng tôi có thời gian để chia sẻ cùng với quý Phật tử trong ngày hôm nay. Thì tất cả chúng ta là những người con Phật thì làm cái điều gì chúng ta phải hiểu rõ điều đó thì mới xứng đáng là một người đệ tử của Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo trí huệ, do đó những việc làm chúng ta mà chúng ta không thấu hiểu, không rõ biết thì trở thành mê tín. Như vậy người ta sẽ đánh giá thấp về đạo Phật của mình. Cho nên trước hết chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái việc lễ bái của mình, tức là chúng ta thấy hồi nãy đầu buổi lễ là chúng ta niệm một câu, rồi chúng ta lại xuống một lại, niệm một câu chúng ta lại xuống một lại, gọi là nhất niệm. Nhất niệm có nghĩa là chúng ta niệm một lần, nhất bái tức là lại xuống một lại. Vì sao chúng ta phải lại như vậy? Thì chúng ta nếu mà có đọc trong thập nguyện Phổ Hiền thì cái nguyện thứ nhất là gì? Nhất dạ lễ kính chư Phật. Và trong tất cả các cái việc lễ lại, trong tất cả các việc công đức, phước đức ở trần gian này, không có cái phước nào mà chúng ta dễ đạt được bằng cái phước lễ chư Phật. Thờ kính và tôn kính chư Phật là cái phước đứng hàng đầu. Và một người mà lễ Phật với tất cả những lòng tri ân và tôn kính của mình thì phước báo rất là lớn. Ở trong kinh Đức Phật nói cái người biết ơn và đền ơn thì dù ở cách xa Đức Phật ngàn dặm như đang ở bên cạnh Đức Phật. Còn người không biết ơn, không đền ơn thì dù ở bên cạnh Đức Phật giống như ở xa Đức Phật ngàn dặm. Do vậy mà tăng ni cũng như quý Phật tử của chúng ta đến với đạo Phật thì cái nghi lễ, cái nghi thức mà chúng ta hành lễ như hồi nãy, tức là chúng ta lễ lại Đức Phật, lễ lại Ngài Đại Bi Quán Thế Âm, tức là chúng ta đang thể hiện cái lòng tri ân của mình, cái lòng tôn kính của mình dâng lên Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì như vậy là chúng ta đang thể hiện cái lòng tri ân của chúng ta, thể hiện cái lòng biết ơn của chúng ta. Thì cái phút giây mà chúng ta lễ lại phút giây mà chúng ta thể hiện lòng tri ân và báo ơn, thì phút giây đó là chúng ta có gì? Có ở bên cạnh Đức Phật, phải không? Tức là phút giây này chúng ta rất là hạnh phúc, rất là bình an, rất là an lạc, được ở bên cạnh Đức Phật. Mặc dù giờ này chúng ta đã cách xa Đức Phật hơn 2.500 năm rồi, nhưng mà chính lời Đức Phật đã dạy chúng ta là người biết ơn và đền ơn, thì ở cách xa Đức Phật ngàn muôn dặm, hay chúng ta nói khác hơn là ngàn muôn năm, nhưng mà chúng ta vẫn ở bên cạnh Đức Phật. Vì lúc mà chúng ta lễ lại đầy cái lòng tri ân, đầy lòng kính trọng đó, tức là chúng ta đã có Phật hiện hữu nơi tâm chúng ta rồi. Cho nên đó là điều mà chúng ta nên chúc mừng nhau, phải không? Và trước hết chúng tôi xin được chúc mừng, xin được chia sẻ cái tấm lòng vì tam bảo của quý Phật tử, cái tấm lòng quý kính tam bảo của quý Phật tử ngày hôm nay quy tụ về đây để dự cái buổi lễ nhất niệm nhất quái và buổi lễ hoa đăng này, để thể hòa hiện cái lòng tôn kính của mình đối với tam bảo, thể hiện cái tấm lòng tri ân và báo ơn của mình đối với tam bảo, thì đó là một cái điều phước lành lớn vô lượng vô biên của chúng ta. Nhưng trở lại hồi nãy, chúng ta chỉ niệm một đức Đại Bi Quán Thế Âm thôi. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, thì Đức Phật lại dạy thêm chúng ta cái cách lễ lại. Chúng ta bắt đầu phát một cái đại nguyện khi lễ lại Đức Phật, để cái phước chúng ta nó được lớn lên á. Là ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là khi chúng ta kính lễ Đức Phật á, là chúng ta phát nguyện kể từ nay cho đến hằng hà sa số kiếp, đến tận hư không khắp pháp giới này, nếu chúng ta còn có thân mạng, chúng ta còn có thọ mạng, thì chúng ta nhất tâm cung kính đảnh lễ là không phải một đức Đại Bi Quán Thế Âm, không phải một đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, không phải một đức Phật Di Đà, mà chúng ta cung kính đảnh lễ tận hư không khắp pháp giới tất cả chư Phật mười phương ba đời tại hư không khắp pháp giới. Và chúng ta hằng lễ lại tinh tấn không lười mỏi cho tới ngày chúng ta thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là khi chúng ta lễ lại như vậy, thì chúng ta phát nguyện phát tâm như vậy, thì cái phước báo chúng ta mới được tăng trưởng. Thành ra trong cái việc lễ lại, tùy cái sự hiểu biết của mình, tùy cái sự kính lễ của mình, tùy cái sự tri ân và báo ơn của mình, thì phước báo sẽ theo đó mà lớn lên. Cho nên nếu như chúng ta biết khởi thân đảnh lễ, thì cái lễ đầu tiên mà chúng ta, cái nguyện đầu tiên trong thập nguyện Phổ Hiền, thì Ngài Phổ Hiền là một trong những vị mà Đại Bồ Tát đã thể hiện cái trí tuệ của mình, công hạnh của mình để cứu giúp trần gian này, mới đưa ra 10 cái nguyện lớn. Mà nếu người nào mà thực hiện được đúng 10 cái nguyện lớn này thì sẽ thành tựu được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà cái nguyện đầu tiên Ngài đưa ra lại là lễ kính chư Phật. Cho nên chúng ta thấy nếu mà tất cả những người con Phật mà ban đầu chúng ta chưa hiểu biết gì về Phật Pháp á, mà chúng ta đầy đủ cái lòng tôn kính và lễ bái Đức Phật á, thì phước báo chúng ta sẽ tăng trưởng rất là nhanh, và trí huệ chúng ta cũng sẽ được khai thông rất là nhanh. Quý vị thử khi chúng ta về nhà, kể từ nay chúng ta là chưa phải là cái người giỏi giang về Phật Pháp, chúng ta trong cuộc sống cũng vẫn còn rất là nhiều cái khó khăn cho mình. Đời sống vật chất chúng ta khó khăn, đời sống tinh thần thì chúng ta cũng gặp những nhiều cái điều phiền toái. Thì chúng ta đã từng làm nhiều điều nhưng mà thấy không có cởi mở, không có thuận theo ý của mình. Thì bây giờ quý vị bắt đầu bằng cái lễ Phật, thì quý vị sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra với mình. Mỗi đêm quý vị đều có cái thời khóa lại Phật nhất định cho mình, mỗi đêm như vậy. Và chúng ta biết cách để lễ lại á, thì quý vị sẽ thấy rằng cái phước báo nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Chúng tôi có một cái bài lễ lại được in trong cái tờ giấy, hôm nay không biết có đem tới đây hay không. Tức là riêng chúng tôi thì không phải lễ Phật một cách bình thường, mà chúng ta có được một cách lễ lại, mà lễ lại đó nó sẽ tăng trưởng cái phước đức của mình rất nhanh, và chúng ta sẽ thấy cái đời sống vật chất và tâm linh chúng ta sẽ tiến triển rất là nhanh. Thì chúng tôi nói nhanh để quý vị có thể nghe, và sau này quý vị sẽ nghe tiếp được cái đĩa giảng của chúng tôi là 12 lời nguyện của Ngài Quán Thế Âm. Chúng tôi có giảng đó, hình như là có đem đĩa đó tới đây, quý Phật tử sẽ nghe thêm. Thì trong cái bài giảng chúng tôi có chỉ cái cách lễ lại Phật, mình lễ lại làm sao cho có công đức. Cho nên nếu một người tu theo đạo Phật, dù đó là tăng ni và Phật tử, nếu mà người nào mà thường xuyên lễ Phật mỗi ngày thì người đó sẽ tăng trưởng cái đạo nghiệp của mình mỗi ngày. Còn người nào mà lười biếng lễ Phật thì tự dưng cái công đức phước đức của chúng ta nó gần như dừng lại. Và nhất là những vị tu sĩ, nếu vị tu sĩ còn trẻ thì xuyên lễ Phật tụng kinh, nhưng mà lớn lên rồi do công việc Phật sự có nhiều khi ít lễ Phật, ít tụng kinh. Và người nào mà quên đi cái việc lễ Phật tụng kinh nữa thì chúng ta thấy là công việc Phật sự gần như nó gặp nhiều điều trắc trở. Cho nên ngay cả tăng ni cũng vậy, cái việc mà kính lễ Phật là một cái việc hết sức hệ trọng. Từ như hồi nãy chúng ta nói là khi chúng ta phát nguyện từ nay cho tới ngày chúng ta thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chúng ta cũng phải thường siêng năng tinh tấn lễ Phật, không lười mỏi. Và nếu mà người nào thực hiện được điều đầu tiên trong công phu tu hành của mình, chúng ta phải xem đó là một công phu tu hành, chúng ta phải xem đó là một việc phước đức công đức lớn nhất trong 10 cái nguyện của Ngài Bồ Tát Phổ Hiền. Thì người nào mà thực hiện được điều này thì chúng ta sẽ thấy dần dần cái phước đức và trí huệ chúng ta sẽ tăng trưởng. Ví dụ như bây giờ trước kia chúng ta muốn làm một cái điều gì mà chúng ta luôn gặp khó, thì nếu chúng ta lễ Phật lại Phật một thời gian thì chúng ta thấy cái việc làm chúng ta nó sẽ có cái sự cởi mở và sẽ thấy sự thuận lợi. Và nhất là trong cái việc tu học của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta trước kia đọc một quyển kinh nào đó mà mình thấy mình khó hiểu thì sau một giai đoạn chúng ta lễ Phật, chúng ta đọc kinh, chúng ta tụng kinh, tới đâu chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của bản kinh đó nhiều hơn trước, thậm chí là chúng ta đã thông thuộc tới cái giáo lý của Đức Phật đã dạy. Và nhất là trong giới trẻ, quý vị thử để cho một cái đứa trẻ trong gia đình trước kia nó học rất là dở, nhưng mà quý vị sắp xếp cái thời khóa để cho con mình mỗi đêm mỗi được lại Phật, sau một thời gian ngắn thì mấy đứa trẻ này sẽ được khai mở được cái trí huệ, nó sẽ học thông minh hơn và sẽ học giỏi hơn như bây giờ. Thì đây là những cái điều mà chúng ta phải thực nghiệm mới thấy được giá trị, mới thấy được lệ lạc của nó. Cho nên nó không phải là chúng ta về đây để chúng ta dành thời gian trong cái cuộc lễ chúng ta lễ dứt bỏ dứt bái thôi, mà chúng ta phải biết lễ Phật trong từng ngày. Ở trong gia đình chúng ta phải sắp xếp được thời khóa lễ Phật, và khi lễ Phật thì chúng ta thể hiện trọn vẹn cái lòng tri ân, trọn vẹn cái lòng tôn kính của mình dâng lên Đức Phật, thì cái phước báo và trí huệ nó sẽ được tăng trưởng từng ngày, từng giờ và từng hành động lễ lại của mình. Chứ nếu mà chúng ta lễ Phật theo nghi thức, theo thời khóa thì cái lòng tôn kính chúng ta nó bị kém, hoặc là chúng ta chưa đầy đủ lòng tri ân và tôn kính thì phước báo chúng ta nó cũng không được tăng trưởng. Do vậy mà khi chúng ta hành lễ, khi chúng ta lễ Phật thì chúng ta phải đủ cái lòng tri ân và đủ lòng tôn kính dâng lên Đức Phật thì phước báo chúng ta mới lớn được. Và quý vị thấy trong lịch sử Trung Hoa, cái người mà được nhiều người biết tới là Hòa Thượng Hư Vân. Khi Hòa Thượng Hư Vân hay tin mẹ của Ngài mất thì Ngài đi từ cái nơi Ngài đang trú ngụ, Ngài cứ bước một bước, lại một lại, nhiều tháng, nhiều năm như vậy trong cái việc hành đạo của Ngài Hư Vân. Và chúng ta thấy Ngài Hư Vân là một vị Hòa Thượng rất nổi tiếng ở Trung Hoa, một vị thiền sư cận đại mà được nhiều người tôn quý, và Ngài nhiều lần nhập định để lên khỏi trời. Trong lịch sử của Ngài, thì có ghi lại là ngày là con người đã thực hiện nhất bộ nhất quán trên cái đường đi về núi Ngũ Hành Sơn. Thì vậy là trong lúc mà ngài đi lễ lại thì Bồ Tát Văn Thù có nhiều lần hiện ra kêu ngài dừng cái việc lễ lại, nhưng mà ngài quyết tâm ngài đi. Có nhiều lần ngài lại tới trong cái sự diễn tả là đầu gối ngài lỡ, tay chân ngài chai hết, có nhiều lúc ngài ngất xỉu ngoài đường. Ngài Bồ Tát Văn Thù nhiều lần hiện ra để cứu giúp ngài, để ngài lễ lại. Thì khi mà ngài thực hiện cái tâm nguyện từ ở dưới lên tới núi, thì trong cái tứ đại danh sơn có một cái ngọn núi mà ngài Văn Thù hiện thân, thì ngài lại từ ở dưới lên tới đỉnh núi, bước một bước lại một lại, trải qua rất là nhiều năm tháng. Và nhờ cái công hạnh, nhờ cái phước đức lễ lại đầy lòng tôn kính đó mà Hòa Thượng Thư Vân trọn đời mình đã tu hành, đã thể hiện được cái đạo đức, và gần như mọi người đều phải công nhận ngài Thư Vân là người chứng đạo trong cái thời cận đại của chúng ta. Thì đây chúng ta thấy rằng cái việc lễ lại Phật là một khởi đầu để chúng ta mở được cái phước báo, cái kho tàng phước báo của mình, để lần lần chúng ta thu gặt được những cái phước báo lớn lao trên cái bước đường tu học của chúng ta. Và chúng ta cũng khai mở được cái kho tàng phước báo đó để cho cái đời sống của chúng ta được an lành hơn, được tăng tiến hơn, được hạnh phúc hơn. Đó là cái việc mà lễ lại chúng ta có được những cái điều như vậy. Cho nên trong cái buổi lễ ngày hôm nay, quý vị có thực hiện cái việc lễ lại từng bước như vậy, mà tức là chúng ta đã thể hiện được cái lòng tôn kính của mình dâng lên Đức Phật, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì quý vị ít nhiều gì trong cái buổi lễ này chúng ta cũng cảm nhận được cái sự an lạc trong lúc chúng ta lễ lại, mặc dù là giữa cái không gian trống trải như thế này, chúng ta được hành lễ bằng cái lòng tôn kính của mình. Thì chúng tôi nghĩ là tất cả quý Phật tử chúng ta sẽ thu hoạch được rất là nhiều cái kết quả tốt đẹp cho tự tâm chúng ta. Và người nào mà có một cái sự xúc động, người nào có sự tri ân và ơn đúng mực, thì tự động chúng ta sẽ cảm nhận được cái từ tâm của chư Phật, nhất là cái từ tâm của ngài Đại Bi Quán Thế Âm sẽ rót vào tâm của chúng ta, sẽ khai mở được trí huệ chúng ta, để cho đời sống cái phước đức và trí huệ chúng ta được tăng trưởng lên. Trong lúc chúng ta lễ lại như vậy, thì mỗi lần chúng ta lễ lại là mỗi lần thể hiện trọn vẹn cái lòng tri ân và báo ơn, nó sẽ có kết quả đúng như chúng ta mong cầu. Đó là cái phần thứ nhất, chúng ta về cái nhất bộ nhất bái. Thì chúng tôi xin chia sẻ một ít điều như vậy để quý vị thấy được cái giá trị lễ lại của mình trong đời sống này. Và mong rằng cái việc lễ lại này nó sẽ thành cái thời khóa tu tập của chúng ta hàng ngày, để quý vị sẽ cảm nhận được cái sự linh thiêng màu nhiệm, cái phước lành nó sẽ đến với chúng ta trong cái việc lễ kính chư Phật theo cái nguyện của ngài Phổ Hiền. Và cái điều thứ hai là cái việc mà chúng ta đang để cái ngọn đèn trước mặt mình. Thì ở trong đạo Phật cái việc mà cái lễ hoa đăng như thầy hồi nãy nói, nó thể hiện trong cái việc mà của vị vua khi nhân dân đốt đèn để bày tỏ cái lòng tôn kính của mình dâng lên hai vị pháp sư. Nhưng rồi ở trong đạo Phật cũng có cái câu gọi là tuyền đăng, tức là tuyền đèn, tuyền đăng tục diện, tức là tiền ánh sáng nối mùi hương ở trong đạo Phật của chúng ta. Thì có mang một cái ý nghĩa là tất cả chúng ta được đốt ngọn đèn thắp sáng ở trong cái đêm như thế này, tức là chúng ta nói được cái ánh sáng từ chư Phật, ánh sáng giác ngộ từ chư Phật, ánh sáng giác ngộ từ chư Đại Bồ Tát, để kết nối đến cái tâm chúng ta, để làm sáng tỏ cái tâm của mình, để xóa đi cái vô minh, cái vọng chấp ngàn đời ngàn kiếp chúng ta, để trí huệ chúng ta được khai mở, chúng ta được giác ngộ đạo lý, chúng ta được sống với cuộc đời đầy an lạc của chúng ta giữa cuộc đời này. Cho nên cái việc mà nối tiếp ngọn đèn từ thời chư Phật cho tới chư Tổ, tức gọi là truyền đăng, tức là từ cái đời trước truyền cái ánh sáng giác ngộ cho đời sau, và đời sau truyền ánh sáng giác ngộ cho đời sau nữa, thì đến cái thời của chúng ta nhờ từ các vị chư tổ đã truyền nói cái đạo lý giác ngộ giải thoát với nhau cho tới cái thời chúng ta ở đây. Thì giờ này chúng ta được đối trước Tam Bảo, đối trước cái hình bóng của Ngài Đại Bi Quán Thế Âm, đối trước cái giáo lý nhiệm màu của chư Phật, để Tam Bảo còn tồn tại ở nhân gian này là do sự truyền nói ánh sáng giác ngộ mà chúng ta có. Do vậy khi mà chúng ta được dâng cái ngọn đèn lên để cúng chư Phật, chúng ta ngầm, giống như chúng ta ngầm nhận được cái trí huệ giác ngộ từ Đức Phật ban phát cho chúng ta, nhận được cái trí huệ từ Ngài Đại Bi Quán Thế Âm ban phát cho chúng ta, nhận được cái tình thương và sự soi sáng từ Đức Phật đến với lòng của mình, để lòng của mình được soi sáng, để xóa đi những cái mê mờ, cái tâm tối, những cái phiền muộn khổ đau này chúng ta. Thì ngọn đèn trí huệ đến nơi đâu thì nó làm xua tan vô minh phiền não đến nơi đó. Cho nên cái lúc mà chúng ta dâng đèn cúng Phật thì là lúc đó chúng ta đã kết nối được cái nguồn sáng trí huệ từ Đức Phật. Và khi mà chúng ta thật sự thành tâm dâng cúng ánh sáng này, tức là chúng ta thật sự kết nối được cái nguồn trí huệ, nguồn ánh sáng nó từ chư Phật rót vào tâm của mình. Và người nào với tất cả những tâm thành dâng cúng và tiếp nhận được cái ánh sáng trí huệ rót từ Đức Phật tới tâm của chúng ta, thì chúng ta thấy một cái điều kỳ diệu là tâm của chúng ta nó không còn vô minh tâm tối như trước nữa, và chúng ta đủ cái trí huệ để soi thấu được cái nghiệp tập, cái phiền não của mình, để chúng ta xua tan được cái nghiệp tập, những phiền não, những cái phiền muộn trong cuộc đời này của chúng ta, để đời sống chúng ta mỗi ngày mỗi được sáng hơn, mỗi ngày mỗi được an lạc, mỗi ngày mỗi được hạnh phúc hơn. Cho nên nếu mà trong cái buổi lễ hoa đăng, chúng ta bằng toàn tâm toàn ý của mình dâng lên Đức Phật, bằng tất cả những sự thành kính của mình dâng lên Đức Phật, thì chúng ta sẽ kết nối được cái trí tuệ và kết nối được cái từ tâm của mình đến với Đức Phật, để rồi đời sống chúng ta sẽ được một cái sự biến chuyển lớn, là chúng ta có khai mở trí huệ để chúng ta thấu hiểu được chân lý, thấu hiểu được cái cuộc sống này, để chúng ta có một đời sống tốt đẹp hơn, an lạc hơn. Và chúng ta kết nối được trí huệ, cũng như chúng ta kết nối được từ bi của Đức Phật, thì đời sống chúng ta nó sẽ khác hơn. Ví dụ như trước kia chúng ta là người Phật tử, chúng ta chưa đi chùa và chưa kết nối được cái trí tuệ và từ bi của Đức Phật, thì chúng ta chỉ biết thương gia đình của mình, biết chăm lo người thân của mình. Nhưng mà kể từ khi chúng ta kết nối được cái trí huệ, cái lòng từ của Đức Phật rồi, thì cái tình thương chúng ta không có hạn hẹp trong gia đình chúng ta nữa, không hạn hẹp trong người thân chúng ta nữa, mà chúng ta có thể thương được cái đạo tràng của mình đang sinh hoạt, thương được những huynh đệ đang tu tập cùng đạo tràng của mình. Và rồi chúng ta lại thương, tình thương chúng ta rộng lớn hơn, là chúng ta thương yêu và thông cảm được cho những người không phải ở chung đạo tràng của mình, thương yêu và thông cảm hơn cho những người đồng loại của chúng ta. Thì cái đời sống chúng ta, cái tình cảm bắt đầu nó được khai mở, để chúng ta biết thương yêu, biết thông cảm cuộc đời này, chúng ta biết hiểu, biết thương, biết thông cảm đối với đời sống của đồng loại của chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu có những cái ngày tháng sống tốt đẹp hơn, thay vì chúng ta trước kia chỉ sống đem lại lợi lạc, đem lại sự yên ổn cho gia đình chúng ta thôi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm lợi lạc cho nhiều người hơn nữa, chúng ta sẽ giúp đỡ, chúng ta sẽ thương yêu nhiều người hơn, có nhiều người được lợi từ chúng ta hơn. Thì đời sống của một người Phật tử như vậy thì xem như chúng ta đã có một cái sự tiến bộ về mặt tâm linh, và phước báo chúng ta cũng được tăng trưởng theo. Và mỗi ngày chúng ta sống tu tập đúng theo cái sự hướng dẫn của quý thầy quý sư cô, và sống đúng với chân lý, thì chúng ta thấy rằng mỗi ngày thì tình thương chúng ta sẽ nhiều hơn, mỗi ngày chúng ta sẽ có nhiều cái người thân, nhiều người thương hơn. Và nếu như ngày nào mà chúng ta còn tiếp tục sống với đạo Phật và sống đúng với chân lý, thì ngày đó có nhiều người được chúng ta thương mến, nhiều người được chúng ta giúp đỡ, và nhiều người được lợi lạc từ chúng ta. Cho đến một cái lúc nào đó mà quý vị tu tập thật sự tốt, thì trong đạo tràng của mình, trong huynh đệ của mình, cũng như trong chòm sớm của chúng ta, ở chung quanh chúng ta ở, khi mà người ta có việc khó, việc khổ gì là người ta liền nghĩ tới mình, đã liền cầu cứu tới mình, thì biết rằng lúc đó là cái kết quả tu tập chúng ta rất là lớn rồi. Đến một lúc nào đó mà gần như mọi việc xảy ra của những người thân, những người bạn bè xung quanh, những người thân hữu chúng ta có việc vui, việc buồn gì thì họ cũng nghĩ tới mình, họ cũng nhớ tới mình. Đó là kết quả chúng ta tu tập tốt. Thành ra khi nào mà một người Phật tử chúng ta tự xét lại cái việc tu tập của chúng ta ở trong cái giai đoạn vừa qua, chúng ta thấy rằng mỗi một ngày tu của mình là mỗi ngày chúng ta có thêm người thân, mỗi ngày tu của mình là chúng ta làm lợi lạc được thêm nhiều người, thì như vậy là xem như chúng ta tu tốt. Thì mỗi một khi mà chúng ta làm lợi lạc một người, tức là mỗi lúc đó chúng ta tăng trưởng được một chút phước báo của mình. Và phước báo chúng ta được tăng trưởng, trí huệ chúng ta được tăng trưởng, tức là chúng ta sống đúng với cái lời của Đức Phật dạy. Tại vì nếu một người mà tu tập đúng theo đạo Phật á, thì mỗi ngày phải tăng cái phước báo và tăng trí huệ. Mà phước báo chúng ta tăng á, là nó thể hiện được cái đời sống vật chất chúng ta nó mỗi ngày mỗi tăng trưởng và ổn định. Cho nên một người Phật tử mà theo đạo Phật và tu đúng với đạo Phật á, thì chúng ta thấy một cái điều đầu tiên xảy ra với cái đời sống vật chất chúng ta là phải khá hơn trước kia, phải tăng trưởng, phải khá hơn. Chứ có nhiều người Phật tử hay nói là kể từ lúc con quy y đạo Phật rồi, cái con ít có tranh đấu, cho nên cái việc làm ăn của con nó bị sa sút, phải không? Có nhiều Phật tử chúng ta hay nói điều này. Và ai đã từng mang cái quan niệm này, tức là chúng ta đã hiểu lầm đạo Phật. Chẳng lẽ đạo Phật tới đây để làm nghèo cái trần gian này sao? Nếu mà đạo Phật làm cho chúng ta phải nghèo khổ, phải khó khăn, thì đạo Phật không còn giá trị gì. Thật ra chúng ta phải thấy lại điều này. Tức là nếu chúng ta tu đúng thì phước phải tăng. Đó là điều mà chúng ta phải khẳng định với nhau như vậy. Và phước tăng là một cái dấu hiệu đầu tiên về mặt vật chất chúng ta phải ổn định hơn bây giờ. Nếu chúng ta tu tốt nữa thì vật chất chúng ta lại tốt hơn. Thì mặc dù chúng ta không phải là cái người tranh đấu bươn chải tranh giành giống như hồi xưa, chúng ta vẫn tu, vẫn làm ăn bình thường, nhưng chúng ta thấy rằng cái việc thuận lợi trong cái việc làm ăn của chúng ta nó sẽ có xảy ra, để rồi kinh tế chúng ta nó được tăng trưởng tùy theo cái phước báo tu tập của mình. Và cái điều thứ hai là trí huệ chúng ta phải được khai thông. Mỗi ngày chúng ta phải hiểu hơn về chân lý của Đức Phật, chúng ta phải hiểu sâu hơn, và mỗi ngày sống chúng ta phải được an lạc hơn, thì đó là chúng ta đang tu đúng. Cho nên một người Phật tử mà tu đúng á, thì nó sẽ xảy ra hai việc, là một là phải tăng trưởng phước đức, hai là phải khai mở trí huệ. Thì đời sống vật chất và tâm linh chúng ta, vật chất được tăng, phải rộng mở hơn, phải có nhiều cái thân hữu hơn, có nhiều thân bằng quyến thuộc hơn đối với chúng ta, có nhiều người được lợi lạc bởi vì mà cái hành động và cái việc làm của mình, thì đó là chúng ta đang tu đúng. Còn nếu mà mình đi chùa một thời gian đầu, bạn bè mình cũng rất là đông, vô đạo tràng 50 người thì mình làm quen được 50 người, tu thời gian cái mình bớt bớt ra, người thấy bạn này thấy ghét mà không chơi nữa. Tu thời gian cái thấy nhiều người thấy ghét quá, cuối cùng mình về nhà mình chỉ ở mình, đi chùa thấy ai cũng khó chịu, ai cũng khó ưa, chứ mình là cái người mà dễ chịu, dễ ưa nhất, thì là cuối cùng mình chơi với chính mình thôi. Thì điều đó là chứng tỏ rằng chúng ta đã tu sai rồi. Chúng ta tu mà mất hết bạn bè, mất hết thân hữu, mất hết người thương mà không có lợi lạc ai, tức là chúng ta tu không đúng với đạo Phật. Cho nên là chúng ta, khi mà chúng ta nói được cái ánh sáng của Đức Phật bằng cái buổi lễ như thế này, tức là ngày hôm nay chúng ta đã đốt được ngọn đèn trí huệ, đã thắp sáng được ngọn đèn trí huệ bên ngoài, đã kết nối được cái trí huệ từ Đức Phật rót vào tự tâm chúng ta. Bên ngoài là ngọn đèn, nhưng bên trong tâm chúng ta là trí huệ. Làm sao quý vị sẽ kết nối được trí huệ đó, kết nối được cái tình thương đó từ Đức Phật đến với cái cuộc đời của chúng ta, để từ nay chúng ta là người đã kết nối được trí huệ giác ngộ của Đức Phật rồi, thì đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta không còn lầm mê để tiếp tục khổ đau, để tiếp tục phiền muộn, để tiếp tục đi trong sanh tử nữa, mà chúng ta quyết lòng kết nối được ánh sáng trí huệ này, để chúng ta thật sự là người giác ngộ trong cái cuộc đời này. Chúng ta thấu hiểu được chân lý, để chúng ta tinh tấn tu hành, để sớm được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Đó là cái việc mà chúng ta kết nối ngọn đèn ngày hôm nay, chúng ta dâng cái lễ cúng hoa đăng ngày hôm nay. Thì mong rằng trong đạo tràng này
và tất cả chúng ta đều đừng kết nối với cái trí tuệ của Đức Phật, để trí tuệ Đức Phật rót thẳng vào tâm của mình, cái đạo hạnh và lòng từ bi của Đức Phật rót thẳng vào tâm của mình, những cái thánh thiện, những cái đức hạnh Đức Phật được rót thẳng vào tâm của mình, để cải hóa được những cái tâm tư phiền muộn, khổ đau và mờ tối của chúng ta, để trí tuệ chúng ta được tỏa sáng, để được thấu hiểu chân lý và sớm được giác ngộ giải thoát. Và đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì một lần nữa chúng tôi thành tâm cầu nguyện trên chư Phật mười phương để chứng minh được cái buổi lễ ngày hôm nay, và gia hộ cho đạo tràng chùa Phổ Hiền của chúng ta mỗi ngày mỗi được hưng thịnh, chư ni ở nơi đây sẽ mỗi ngày mỗi được đông hơn, quý Phật tử sẽ sum vầy tu tập mỗi ngày mỗi nhiều hơn, nơi đây sẽ xứng là nơi nương tựa tu tập cho tăng ni Phật tử. Và cầu nguyện cho quý Phật tử về dự buổi lễ ngày hôm nay, nhân cái lòng kính thân tâm bảo của quý vị, nhân cái việc mà hành lễ lễ Phật và kết đèn hoa đăng ngày, để gia hộ cho quý Phật tử cùng toàn thể thân quyến của mình, cái người tại tiền thì nhân phước lành này mà được tăng phúc tăng thọ, những người quá vãng thì nhân cái phước đức này mà được siêu sanh về cảnh giới an lành. Cầu nguyện cho toàn thể tăng ni Phật tử hiện tiền trong đoạn tràng này luôn sống an lành trong ánh từ quan của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong viên thành nguyện đem.